Chương 667, Hắc Kính Hạc và Thông Thiên Trùng bị ảnh hưởng bởi bức tượng đá khổng lồ bên ngoài. Tôn Ngộ Không ban đầu tưởng rằng căn phòng này cũng có 3 bức tượng đá đen, nhưng khi tiến vào gần, hắn nhận ra rằng đó không phải là tượng đá, mà giống như 3 người bị đóng băng trong khoảnh khắc. Vị trí của họ cũng kỳ lạ, ngồi trên 3 chiếc ghế đá trong phòng, với tư thế như đang ăn cơm. Trên bàn đá trước mặt họ còn bày ra những đĩa thức ăn bằng đá. Tôn Ngộ Không càng nhìn càng tin rằng đây là một thành trì bị hóa đá. Không ai có thể tạc khắc tinh xảo đến mức này, và mọi thứ trong căn phòng đều được thể hiện đầy đủ. Dù chỉ là bằng đá, thành trì này không phải được xây dựng từ đá đen, mà là bị biến thành đá đen bởi một lực lượng nào đó. Ai đã làm vậy? Và tại sao? Thành trì này vốn có hình dáng như thế nào? Tò mò, tôi thúc Tôn Ngộ Không bước ra khỏi căn phòng đá và đi dạo trên những con đường. Nhìn kỹ hơn, hắn phát hiện ra nhiều dấu hiệu cho thấy đây là một thành trì bị hóa đá, chứ không phải được tạc khắc hay đúc từ đá đen. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn lên bức tượng đá khổng lồ nhất ở trung tâm thành trì. Liệu đây cũng không phải là tượng đá, mà là một người khổng lồ bị hóa đá? Có hai khả năng giải thích cho việc thành trì bị hóa đá. Do chiến tranh, một thế lực nào đó đã tấn công thành trì và sử dụng phép thuật hóa đá để tiêu diệt tất cả mọi người. Tuy nhiên, giả thuyết này ít khả thi vì không có dấu hiệu chiến tranh nào được tìm thấy ở đây. Ẩn chứa bí mật, thành trì này có thể cất giấu một bí mật quan trọng, và việc hóa đá là cách duy nhất để bảo vệ bí mật đó. Cẩn thận suy nghĩ, Tôn Ngộ Không mở thiên địa hỏa nhãn và bắt đầu dò xét từng ngóc ngách của thành trì đá, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Tuy nhiên, sau một ngày một đêm tìm kiếm, hắn không phát hiện ra manh mối gì, chỉ thấy đây là một thành trì đá hoang vắng. Không thể nào, phải có gì đó. Tôn Ngộ Không không cam lòng, nhưng hắn cũng cảm thấy mệt mỏi. Trong thế giới xa lạ và nguy hiểm này, nguyên tắc sinh tồn cơ bản là luôn đảm bảo 8 phần sức mạnh của bản thân. Vì vậy, dù không cam lòng, Tôn Ngộ Không vẫn quyết định tìm một căn phòng đá trống để nghỉ ngơi. Hắn có đủ thức ăn trong thế giới bên trong nên không lo bị đói. Sau khi ăn uống và nghỉ ngơi khoảng 3 canh giờ, Tôn Ngộ Không mở mắt ra, quyết định thực hiện lần tìm kiếm cuối cùng. Nếu vẫn không thu được gì, hắn sẽ lập tức rời đi. Nhưng khi vừa mở mắt, Tôn Ngộ Không cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng lại không thể xác định được. Cẩn thận đề phòng, hắn lấy ra kim cô bổng và trấn giới thiên bia, rồi đẩy cửa đá ra. Cánh cửa vừa mở, Tôn Ngộ Không lập tức khựng lại. Bản năng sinh tồn mách bảo hắn nguy hiểm đang cận kề. Nhanh như chớp, hắn cúi người thấp xuống, lăn một vòng và nấp sau cánh cửa. Ngay lập tức, một chiếc đuôi to đen ngòm xuất hiện, hung hãn quật nát chiếc bàn đá trong phòng. Trên đầu chiếc đuôi có một mũi gai nhọn lóe sáng hàn quang, nhắm thẳng vào vị trí Tôn Ngộ Không đang ẩn nấp. Cái đuôi này, Tôn Ngộ Không rùng mình nhận ra, đó là đuôi của một con bọ cạp khổng lồ. Ký ức ùa về, năm xưa khi đi Tây Du trục yêu, đoàn người Tôn Ngộ Không từng gặp một con hạc tử tinh hung hãn, bị gai độc trên đuôi nó đâm trúng. Tôn Ngộ Không phải chịu cơn đau nhức dai dẳng, nhìn chiếc đuôi đen kịt lao vuông vuốt về phía mình, Tôn Ngộ Không vung tay đập mạnh trấn giới thiên bi xuống đầu con bọ cạp. Đồng thời, hắn nhanh chóng lùi ra sau, giống như mọi khi. Tôn Ngộ Không sử dụng trấn giới thiên bi như một món vũ khí lợi hại. Chiếc đuôi bọ cạp đâm thẳng vào trấn giới thiên bi, tạo nên tiếng va chạm mạnh mẽ. Con bọ cạp khổng lồ chưa từng gặp đối thủ nào mạnh mẽ như vậy, nên nó không hề né tránh. Nhưng nó đã đánh giá thấp sức mạnh của trấn giới thiên bi. Chiếc gai độc sắc bén trên đuôi bọ cạp lập tức gãy vụn trước cú đánh mạnh mẽ của Tôn Ngộ Không. Tận dụng thời cơ, Tôn Ngộ Không tung phong thiền ấn. 3 sợi xích sắt rắn chắc như kim cương nhanh chóng quấn chặt lấy chiếc đuôi bọ cạp, khiến nó phát ra tiếng rên rỉ thảm thiết. Đáng đời, Tôn Ngộ Không nhếch môi chế giễu, nhảy vọt lên cao. Tôn Ngộ Không phá vỡ nóc nhà và xuất hiện bên ngoài. Nhìn xuống từ trên cao, hắn ngây người trước khung cảnh kinh hoàng hiện ra trước mắt. Hơn nửa thành trì đá hiện ra trước mắt, nhưng điều khiến Tôn Ngộ Không kinh hãi là vô số con bọ cạp khổng lồ to lớn hơn hắn gấp nhiều lần đang bao phủ toàn bộ thành trì, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Toàn bộ thân hình của những con bọ cạp này giống như những chiếc gương màu đen khổng lồ. Số lượng của chúng ước tính lên đến hàng ngàn con, chật kín mọi ngóc ngách trong thành phố. Ngoài ra, trên nóc nhà của những tòa nhà đá xung quanh cũng có không ít con bọ cạp khổng lồ to lớn như Tôn Ngộ Không đang đứng. Tôn Ngộ không biết đây là loại bọ cạp gì, nhưng hắn cảm thấy vô cùng bối rối. Trước đây, khi sử dụng thần thức dò xét, hắn không phát hiện bất kỳ sinh vật nào sống trong thành đá này. Vậy những con bọ cạp khổng lồ này xuất hiện từ đâu? Ngay khi Tôn Ngộ Không đang ngẩn người, những con bọ cạp khổng lồ kia cũng không chần chừ. Chúng bắt đầu di chuyển, tạo nên một cơn hỗn loạn kinh hoàng, nhận ra nguy hiểm cận kề. những con mỏ cạp khổng lồ ở dưới nhà đá và xung quanh Tôn Ngộ Không bắt đầu lao lên công kích. Tuy số lượng mỏ cạp khổng lồ Hắc Kính Hạt đông đảo và trông có vẻ đáng sợ, Tôn Ngộ Không không hề nao núng. Nhờ Hỏa Nhãn Kim Ngân, hắn biết rằng tu vi của những con Hắc Kính Hạt này chỉ ở mức Cửu Văn Chí Tôn, ngang với Tôn Ngộ Không, nhưng sức chiến đấu thực tế kém xa hắn. Tôn Ngộ Không triệu hồi Trấn Giới Thiên Bi, nhìn những con Hắc Kính Hạt bắt đầu trèo lên vách tường nhà đá. Hắn không vội vã tấn công mà đang suy nghĩ cách tiêu diệt chúng hiệu quả nhất. Có nhiều phương pháp hắn có thể sử dụng, giam cầm chúng bằng phong thiên ấn và tiêu diệt từng con. Bay trên cao dùng Trấn Giới Thiên Bi đập từng con, hoặc sử dụng 3.000 hoang vu sa biến chúng thành cát bụi. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không cảm thấy sự xuất hiện đột ngột của những con bọ cạp này rất kỳ lạ, có điều gì đó không ổn. Vì vậy, hắn quyết định không vội vàng tiêu diệt Hắc Kính Hạt mà bay về phía bức tượng khổng lồ nhất ở trung tâm thành trì. Số lượng Hắc Kính Hạt khổng lồ, sức mạnh tấn công mạnh mẽ và sự xuất hiện của chúng là mối đe dọa nghiêm trọng ở bất kỳ thế giới nào. Ngay cả một quốc gia thần linh cũng phải trả giá đắt để tiêu diệt toàn bộ chúng. Ở thế giới cao cấp bình thường, sự xuất hiện của chúng có thể dẫn đến chiến tranh và hủy diệt. Tuy nhiên, Hắc Kính Hạt có một điểm yếu chí mạng, chúng không biết bay. Tôn Ngộ Không có thể dễ dàng lợi dụng điều này để tấn công chúng từ trên cao. Khi Tôn Ngộ Không đứng trên đỉnh bức tượng khổng lồ, hắn thực sự kinh ngạc, thậm chí choáng váng. Toàn bộ thành đá hắc thạch này đã bị Hắc Kính Hạt đen kịt bao phủ. Lúc trước, khi chỉ nhìn thấy vài ngàn con, Tôn Ngộ Không tưởng rằng chúng đang tấn công mình. Nhưng giờ đây hắn nhận ra rằng mình đã đánh giá thấp chúng. Mục tiêu của Hắc Kính Hạt không phải là hắn, mà do hắn đột ngột mở cửa đá khiến chúng hoảng sợ. Lý do Tôn Ngộ Không đưa ra kết luận này là vì hắn nhìn thấy bên ngoài thành hắc thạch trải dài đến vô tận. Không phải là bọ cạp khổng lồ, mà là một loài côn trùng khổng lồ trông giống như dung đất. Tuy nhiên, so với dung đất bình thường, chúng to lớn hơn nhiều và mọc ra hàng ngàn chiếc gai nhọn như răng nanh trên miệng. Có lẽ đây là một cuộc chiến tranh giữa hai chủng tộc, bọ cạp khổng lồ và dung đất khổng lồ. Tôn Ngộ không biết rằng, những con hắc kính hạt đen kịp này có tên là hắc kính hạt, và những con dung đất khổng lồ kia được gọi là thông thiên trùng.